Chào đón bạn đã đến với kênh podcast của Giang. Những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang và mình là host của chương trình. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy gửi nó cho bạn bè, cho người thân, cho đồng nghiệp, cho những ai mà bạn nghĩ là nó sẽ đem lại giá trị cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Chủ đề của tập podcast hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về sự tự tin. Chúng ta biết rằng, cái việc mà nâng cao sự tự tin, nó giúp chúng ta thành công hơn, cải thiện được sức khỏe và gia tăng hạnh phúc. Bạn không thể tự tin khi mà cảm thấy mình không có kiểm soát được cái cách mà người khác đối xử với mình. Khi mà bạn hạ thấp bản thân mình, thì bạn đang kìm hãm bản thân và giảm đi cái sự tự tin của chính mình. Vậy thì, có những cái cách nào chúng ta có thể xây dựng được sự tự tin mà có cơ sở khoa học đã được kiểm chứng? Thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về 6 cái cách giúp cho chúng ta xây dựng sự tự tin đã được kiểm chứng trên cơ sở khoa học. Chúng ta cần có sự tự tin để giới thiệu bản thân với những cái người lạ, những cái người mà chúng ta mới gặp tại một cái sự kiện chẳng hạn, hoặc là trong một cái cuộc họp performance appraisal cuối năm, chúng ta muốn yêu cầu được tăng lương, được thăng chức, hoặc chỉ đơn giản là cái lần đầu tiên chúng ta đến phòng gym tập thể dục, chúng ta cũng cần có sự tự tin để đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Nhưng mà có thể bạn không cần phải đợi đến khi chúng ta cảm thấy là mình hoàn toàn tự tin để làm những cái điều đó, mà thay vào đó, bạn có thể thực hiện những cái bước nhỏ để mà xây dựng cái sự tự tin và cải thiện cuộc sống của chính mình. Tự tin nó là một cái phần quan trọng trong việc phát triển tinh thần của chúng ta mạnh mẽ hơn. Nâng cao sự tự tin giúp chúng ta thành công hơn, nâng cao sức khỏe và gia tăng cái hạnh phúc. Và may mắn thay là có một số cái chiến lược nó có thể giúp cho bạn bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Thì những cái chiến lược đó là gì? Chúng ta hãy lần lượt đi từng cái một. Đầu tiên là bạn làm ơn hãy ngừng so sánh bản thân mình với người khác, cho dù đó là so sánh về cái vẻ ngoài hay là về năng lực, trí tuệ hoặc là sự giàu có vân vân. Tại vì cho dù là về cái sự hoàn hảo trên cái mạng xã hội hay là về mức lương mà chúng ta nhận được, thì tất cả chúng ta đều so sánh mình với người khác vào lúc này hay là lúc khác. Nhưng mà cái việc so sánh bản thân với người khác, nó sẽ làm xói mòn cái sự tự tin của chúng ta một cách nhanh chóng. Nghiên cứu cho thấy rằng những cái người mà càng cảm thấy ghen tị khi họ so sánh với người khác thì họ càng cảm thấy tồi tệ về bản thân. Chúng ta hãy chú ý đến cái thời điểm mà bạn bắt đầu nghĩ rằng có người khác ở trên hoặc ở dưới bạn theo một cái cách nào đó. Có một cái câu mà chúng ta có vẻ là có thể là sẽ nghe rất thường xuyên là nhìn lên không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì cũng lắm người không bằng mình. Đó cũng là một cái dạng so sánh ha. Thay vì chúng ta coi người khác là những cái đối thủ cạnh tranh, thì chúng ta hãy xem họ như là những người có tầm ảnh hưởng. Một cái người mà có vẻ như đang giỏi hơn, đang thành công hơn, đang làm tốt một cái việc gì đó, là khi họ có thông tin, có kỹ năng hoặc có cái nguồn lực mà bạn có thể học hỏi. Chúng ta hãy đặt mục tiêu trở nên tốt hơn, trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bạn so với ngày hôm qua, chứ không phải là tốt hơn so với người khác. Đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Hãy ngừng so sánh bản thân mình với bất cứ ai. Cái cách thứ hai, đó chính là hãy tạo ra một cái ranh giới. Chúng ta không thể tự tin khi bạn cảm thấy mình không kiểm soát được cái cách mà người khác đối xử mình. Tuy nhiên, khi mà bạn thiết lập những cái ranh giới lành mạnh, thì bạn sẽ thấy rằng bạn chịu trách nhiệm xác định cái hành vi nào mà bạn sẽ chấp nhận và những cái hành vi nào mà bạn sẽ không. Cái việc mà chúng ta tạo ra một cái ranh giới cho bản thân, nó có thể giúp chúng ta cảm thấy là chúng ta có quyền kiểm soát tốt hơn, và do đó nó cải thiện cái sự an toàn về mặt tâm lý. Đó chính là một phần của cái cảm giác tự tin. Bạn biết là khi mà bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, thì khi đó bạn đã tạo ra cho mình một cái ranh giới. Chúng ta nói không với những cái điều mà chúng ta không muốn làm. Bạn hãy lên tiếng khi mà ai đó đi vượt quá giới hạn. Và bạn hãy thể hiện cái kỳ vọng của chính mình thật là rõ ràng, mạch lạc, để người khác hiểu rằng họ nên tôn trọng cái ranh giới của bạn. Đó là cái cách thứ hai, hãy tạo ra ranh giới cho chính bản thân. Và cách thứ ba, trong cái phương pháp mà chúng ta xây dựng sự tự tin cho bản thân, đó chính là bạn hãy chăm sóc chính bản thân mình. Cái việc mà chúng ta cảm thấy hài lòng về bản thân sẽ rất là khó khi mà bạn không đối xử đúng mực với cái cơ thể của mình. Khi bạn ưu tiên chăm sóc bản thân thì bạn sẽ làm được điều gì đó tuyệt vời cho cơ thể, cho tâm trí và cho tinh thần của chính mình. Cá nhân mình không tin là có một người nào đó lại yêu thương và chăm sóc người khác hơn cả chính bản thân mình. Và cho dù nếu có một người như vậy và nếu có điều đó xảy ra thì thực sự đó cũng không phải là một cái cách lành mạnh. Vì về lâu về dài nó sẽ làm cho người kia kiệt sức và cảm thấy là không công bằng. Chính vì vậy, bạn hãy dành thời gian chăm sóc cho chính mình trước, ăn uống lành mạnh, dành thời gian cho bản thân để tập thể dục, đôi khi là thiền nếu bạn thấy cần thiết và phù hợp, ngủ đủ giấc, thì đó chính là những cái mấu chốt giúp cho chúng ta cảm thấy tốt hơn về mặt thể trạng cũng như tinh thần. Cái việc tập thể dục ở đây nó có thể chỉ đơn giản là chúng ta đi bộ thêm vài lần mỗi tuần, và khi chúng ta ăn uống thì chỉ cần để ý một tí, lựa chọn những cái thức ăn, thực phẩm nó lành mạnh hơn thì nó đã có thể giúp củng cố cho cái sự tự tin của bạn rồi. Cái cách thứ tư mà chúng ta có thể sử dụng để xây dựng sự tự tin đó là bạn hãy dành thời gian với những người tích cực. Vì những người xung quanh bạn, họ có một cái mức ảnh hưởng rất lớn đến cái cách mà bạn cảm nhận về bản thân. Nếu mà những người hay phán xét hay chỉ trích luôn ở xung quanh bạn thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần của bạn. Tuy nhiên, nếu mà bạn đang tương tác với những người mà luôn có thể cổ vũ và hỗ trợ bạn, hỗ trợ lẫn nhau, thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Thật không may là những nhà nghiên cứu họ đã phát hiện ra rằng những người á mà có cái lòng tự trọng thấp thì lại có xu hướng muốn kết bạn với những người luôn muốn hạ thấp họ. Vậy mới khổ. Nếu mà bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân thì bạn có thể dành thời gian cho những người khiến bạn thất vọng nhiều hơn, vì bạn đã quen nghe những cái điều không hay về bản thân mình. Chúng ta thấy nguy hiểm chỗ này chưa? Chúng ta đã tiêu cực rồi, nhưng mà thường người ta nói là đùa đùa là những người cùng tần số hay tìm đến với nhau, cũng có thể là một cái ví dụ cho cái tình huống này. Thành ra đó, chúng ta hãy tỉnh táo hơn và nghĩ nhiều hơn khi chúng ta dành thời gian cho một ai đó. Hãy cân nhắc về cái quỹ thời gian của chúng ta là có hạn, và sâu xa hơn là cái việc bạn tương tác và ở gần với những người như vậy nó sẽ có một cái mức độ ảnh hưởng nhất định đến cái sức khỏe tinh thần và thậm chí là thể chất của chúng ta. Thì khi mà bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân thì cái việc nghe người khác nói ra những cái điều tốt đẹp về mình nó có thể khiến bạn không thoải mái. Lạ chưa? Mà cái này là thật, người ta căn cứ trên những cái nghiên cứu về mặt xã hội học chứ không phải là tự phát ngôn. Vì khi đó đó, bạn đã có thể quen thuộc với những cái lời nói này, lời nói về sự thất vọng, lời nói về sự tiêu cực, quen rồi. Thành ra khi ai đó mà kiểu tích cực hoặc là dồi dào năng lượng thì bạn lại cảm thấy kiểu không khớp đó. Chính vì vậy, chúng ta hãy chú ý đến những cái người mà chúng ta chọn để ở gần, và đừng ngại giảm bỏ hoặc là cắt bỏ luôn cái liên lạc với một số người mà sau khi gặp họ xong là bạn thấy kiểu như là không còn chút năng lượng. Thì cái việc chúng ta tập trung vào việc tạo mối quan hệ lành mạnh hơn với những cái người tích cực trong cuộc sống thì cái việc này là cái việc nên làm và nó tốt cho bạn về lâu về dài. Mặc dù là ban đầu bạn có thể cảm thấy nó không thoải mái lắm, không có quen, nhưng mà theo thời gian mọi chuyện nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và cái việc mà chúng ta nghe những cái điều tốt đẹp về bản thân cũng có thể thay đổi cái cách mà chúng ta nói chuyện với chính mình. Cái điều này nó rất quan trọng ha. Và cái cách thứ năm trong những cái phương pháp mà chúng ta có thể xây dựng, nâng cao cái sự tự tin về bản thân, đó chính là chúng ta hãy điều chỉnh cái cách mà chúng ta tự nói chuyện một cách tiêu cực về mình. Khi mà bạn hạ thấp bản thân, thì bạn sẽ kìm hãm cái khả năng phát triển của bản thân và theo đó là giảm đi sự tự tin. Cái tiềm thức của bạn nó tin vào một số thứ là quá khó hoặc là không thể làm được. Chúng ta hãy nói ngược lại một chút. Đó là chúng ta hãy tự nói chuyện với bản thân một cách tử tế, một cách nghiêm túc hơn để có thể vượt qua sự nghi ngờ về chính mình, sẵn sàng đón nhận những cái thử thách mới. Ví dụ, cụ thể như thay vì nói rằng tôi không thể làm việc này, thì bạn có thể chuyển sang cái câu là tôi có thể hoặc là tôi sẽ tìm cách làm được cái việc này. Hay thay vì nói rằng tôi không bao giờ làm đúng được cái việc gì hết trơn, thì chúng ta có thể nói rằng tôi có thể làm tốt hơn vào lần sau. Hoặc là một cái ví dụ khác, thay vì chúng ta nói rằng tôi rất ghét khi phải đứng nói chuyện trước đám đông, thì bạn có thể thay thế bằng cái câu rằng tôi không thích nói trước đám đông, nhưng mà ai cũng có cái điểm mạnh và điểm yếu. Thì trên đây là một số cái ví dụ đơn giản để chúng ta có thể xoay trở, thay đổi cái cách mà chúng ta đang tự nói chuyện với chính mình. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng vì nó có thể thuyết phục bạn tin tưởng hoặc là không tin tưởng vào bản thân. Cái cách thứ 6 mà chúng ta có thể sử dụng để nâng cao cái sự tự tin cho chính mình, đó là bạn hãy hành động như thể là bạn thật sự tự tin. Không ai có được cái sự tự tin bằng cách chỉ ngồi quanh quẩn trong nhà mà không có làm gì cả. Và đôi khi, cái cách tốt nhất để mà chúng ta thay đổi cảm xúc là hãy thay đổi hành vi của bạn trước. Cái chỗ này chúng ta có thể nói kỹ hơn là như thế này. Bạn có để ý là khi mà chúng ta bắt đầu một cái dự án mới, hoặc là một cái công việc mới, hoặc là một cái thói quen mới, ví dụ đơn giản như tập thể dục á, hoặc là làm một cái công việc khó khăn, thì người ta hay có những cái câu khẩu quyết như là cần động lực, cần kiểu phải có cái cảm xúc tích cực này kia nọ thì mới làm được, mới bắt đầu được. Nhưng mà cái suy nghĩ như vậy nó nguy hiểm. Vì sao? Vì cái cảm xúc nó cũng như thủy triều vậy, nó có lên và nó có xuống. Và cái động lực cũng vậy. Không lẽ là bạn cứ phải luôn luôn đi tìm kiếm động lực, phải luôn luôn tìm kiếm ai đó để trao cho bạn cái động lực để bắt đầu hoặc duy trì một cái công việc khó khăn nào đó? Nếu thế thì có lẽ là chúng ta sẽ gặp khó khăn trong cái việc duy trì phong độ ổn định hoặc duy trì chất lượng cái công việc mà chúng ta đang theo đuổi. Thay vì vậy, thay vì tìm kiếm cảm xúc tích cực để mà hành động, thì chúng ta hãy đảo ngược lại. Hãy cứ hành động đi, và cái hành động nó có thể đem đến cho bạn cái cảm xúc tích cực do cái kết quả của hành động đó, công việc đó. Và chúng ta hãy tự hỏi bản thân là bạn sẽ làm gì nếu bạn cảm thấy tự tin? Bạn sẽ đăng ký vào những cái lớp học mới, bạn sẽ nói chuyện với nhiều người hơn, hoặc là bạn sẽ bắt đầu một cái công việc khó khăn nào đó. Thì cái việc đơn giản nhất là chúng ta hãy bắt tay vào làm ngay cái điều đó từ bây giờ, một bước nhỏ thôi. Khi bạn bước vào một căn phòng, bạn hãy hành động như thể là bạn đang cảm thấy rất tự tin khi làm việc đó. Ngay cả những cái thay đổi nhỏ, chẳng hạn như chúng ta thay đổi cái tư thế, thì như cái tập podcast trước mình có chia sẻ với các bạn rồi đó. Trong cái ngôn ngữ phi lời, thì cái tư thế cơ thể của chúng ta nó đóng góp rất nhiều trong cái việc chuyển tải cái thông điệp đến người khác, trong đó có sự tự tin. Thành ra khi chúng ta thay đổi tư thế dù chỉ một chút, đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, thì cái sự thay đổi một chút như vậy, nó cũng có thể đã nâng cao cái sự tự tin của một cá nhân rồi, và có thể tạo ra một cái sự khác biệt lớn trong cái cách nhìn nhận của người khác về chính bản thân chúng ta. Có một điều bạn có thể lưu ý rằng, một cái thói quen, một cái kỹ năng, nó chỉ có thể thuộc về chúng ta khi mà chúng ta không ngừng tập luyện. Chứ còn nếu chúng ta chỉ đọc sách, chỉ nghe podcast, chỉ xem YouTube đâu đó và quên đi mà chúng ta không thực hành, thì cái kiến thức đó mãi mãi là của người khác, cái thói quen đó là mãi mãi của cái người viết sách, chứ không phải là của chúng ta. Thành ra bạn có thể bắt đầu thử nghiệm với một số những cái cách vừa nêu trên, 6 cái cách vừa nêu trên, để tìm ra cái chiến lược, cái phương hướng phù hợp nhất cho bản thân mình, để giúp cho bạn có thể trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn. Nếu bạn thực sự gặp khó khăn với cái sự tự tin về bản thân, thì có thể bạn sẽ cân nhắc cần sự giúp đỡ từ những chuyên gia, tại vì họ có thể giúp bạn khám phá ra những cái chiến lược, những cái cách tiếp cận mà giúp cho bạn trở nên một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Thì trên đây là những cái chia sẻ để giúp cho chúng ta nâng cao cái sự tự tin và hy vọng rằng mỗi một ngày chúng ta thức dậy, chúng ta đều có thể cảm nhận tốt hơn về chính mình. Và chúng ta tin rằng cái sự tự tin nó sẽ được trở nên hiện thực khi chúng ta kết hợp với cái sự luyện tập mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe cái tập podcast ngày hôm nay. Nếu như bạn thấy cái nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy nhấn nút theo dõi kênh. Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau. Cảm ơn bạn.